Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, trong ngày lễ trọng hôm nay, chúng ta được đề nghị để cùng chiêm ngắm mẹ Maria trong vinh quang của Thiên Chúa và nhận ra lời mời gọi của mình. Tôi xin đề nghị cộng đoàn chúng ta chiêm ngắm mẹ Maria theo hai khía cạnh. Hay nói cách khác là bài chia sẻ có hai ý. Ý thứ nhất, Đức Maria là người đã trải nghiệm và công bố lòng thương xót của Thiên Chúa. Thật vậy, mẹ Maria cảm nhận rất rõ lòng thương xót của Chúa đến với cuộc đời của mẹ. Bởi vì phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, Chúa đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Lời Đức Mẹ trong kinh ngợi khen Magnificat chúng ta vừa nghe, Đức Mẹ ý thức rất rõ mình chỉ là một nữ tỳ hèn mọn, nhưng mà Thiên Chúa đã đoái nhìn đến và Thiên Chúa thực hiện biết bao nhiêu điều kỳ diệu trong cuộc đời của mẹ. Mẹ cảm thấy rõ lắm. Mẹ được chọn để làm mẹ của Thiên Chúa. Mẹ được gìn giữ để không mắc tội nguyên tổ. Mẹ cũng được gìn giữ để chọn đời đồng trinh. Và kết thúc cuộc đời của mẹ là cả hồn và xác lên trời. Mẹ Maria nhận ra rất rõ tất cả những gì mà Thiên Chúa quyền năng đã thực hiện trong cuộc đời của mẹ là gì nếu không phải là lòng thương xót. Nếu không phải là lòng thương xót. Cho nên mẹ Maria trải nghiệm lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của mình, và mẹ tuyên xưng lòng thương xót của Chúa không phải bây giờ, nhưng mà trong quá khứ Thiên Chúa cũng luôn luôn biểu lộ lòng thương xót. Bởi vì đời này qua đời kia, đời nọ đến đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chắc chắn mẹ Maria là người đã thuộc lịch sử của dân tộc của mình, và mẹ nhận ra tất cả những điều mà Thiên Chúa đã thực hiện trong quá khứ. Những chuyện, câu chuyện như là Abraham, Isaac, Jacob, hay là thời xuất hành với biến cố ra khỏi Ai Cập hùng vĩ, rồi giao ước Sinai, trải qua đời các thẩm phán, qua thời các vua, vân vân, thì cả một cái chuỗi lịch sử dài như thế là chuỗi lòng thương xót mà Thiên Chúa thể hiện đối với dân được tuyển chọn. Rồi mẹ hướng tới tương lai, mẹ cũng tuyên xưng Chúa độ chỉ Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Mẹ Maria tin vào lòng thương xót của Chúa. Thứ nhất là chính mẹ đã trải nghiệm. Mẹ nhìn lại quá khứ, mẹ nhận ra và mẹ vững tin vào tương lai. Thiên Chúa vẫn thể hiện lòng thương xót. Và ngay lúc này đây, ngay lúc mà mẹ đi thăm bà Isabel, thì lòng thương xót của Chúa đã thể hiện một cách hiển hiện. Đó là gì? Đó là Gioan trong lòng bà Isabel nhảy lên vì vui sướng, và giáo hội tin rằng lúc bấy giờ Gioan đã được khỏi tội nguyên tổ. Còn mẹ của Gioan thì sao? Tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Lòng thương xót của Chúa như là được nắm bắt được, như là được nhìn thấy, như là được sơ mó, thấy lòng thương xót của Chúa đang diễn ra. Cho nên Đức Maria đến để đem lòng thương xót của Chúa đến cho người bà con, người chị em. Cho nên Đức Maria vừa là địa chỉ của lòng thương xót, có nghĩa là nơi Đức Maria, lòng thương xót của Chúa như là hội tụ, và cả cuộc đời của Đức Maria như được bao trùm bởi lòng thương xót của Chúa, để rồi mẹ lại lên đường trở nên sứ giả của lòng thương xót, để đem lòng thương xót của Chúa đến cho anh chị em tha nhân. Đức Maria trải nghiệm và tuyên xưng lòng thương xót của Chúa. Ý thứ hai, thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay giáo hội nói với chúng ta rằng chúng ta chiêm ngắm mẹ Maria trong vinh quang, trong vinh quang thiên quốc, trong vinh quang thiên đàng, nhưng mà chiêm ngắm mẹ với tư cách là một phần tử của hội thánh. Mẹ Maria thì nhiều thức hiệu cao quý lắm, là mẹ Thiên Chúa trọn đời đồng trinh, vô nhiễm nguyên tội. Nhưng mà ngày hôm nay thì giáo hội nói với chúng ta rằng chiêm ngắm mẹ Maria với tư cách là một phần tử của hội thánh, là một thành phần của hội thánh. Lời kinh tiền tụng ngày hôm nay nói với chúng ta điều đó. Mẹ là khởi đầu và là hình ảnh của hội thánh viên mãn. Và vì thế cho nên hội thánh cho chúng ta nghe bài sách Khải Huyền của Gioan, một hình ảnh một người nữ chiến đấu với con mãng xà. Người nữ đội mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao, mình mặc áo mặt trời. Ai cũng hiểu, ai cũng tưởng rằng đó là hình ảnh nói về Đức Maria, nhưng thật sự không phải. Đó là hình ảnh nói về hội thánh. Hội thánh của Chúa, cho dù trong cuộc chiến trần gian này có phải chiến đấu với con mãng xà, nó quỷ quyệt bởi vì nó có 10 đầu, nó hùng mạnh bởi vì nó có 7 sừng, nhưng cho dù nó hùng mạnh, cho dù nó quỷ quyệt, thì cuối cùng người phụ nữ chiến thắng. Giáo hội của Chúa sẽ chiến thắng. Giáo hội của Chúa sẽ được đưa về trời. Đức Maria là người đầu tiên, Đức Maria là phần tử đầu tiên đã đạt đến vinh quang thiên quốc, cả hồn lẫn xác. Và giáo hội nói với chúng ta trong kinh tiền tụng rằng người là khởi đầu và là hình ảnh của hội thánh viên mãn, khởi đầu và là hình ảnh của hội thánh đang phấn đấu để đạt tới. Và điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là Ngài là tương lai của chúng ta. Ngài là tương lai của chúng ta. Ngài là một thành phần của hội thánh. Và tất cả mỗi người chúng ta ở đây, già hay trẻ, nam hay nữ, cho dù người đó là giáo sĩ hay là tu sĩ hay là giáo dân, thì tất cả mọi người cũng là thành phần của hội thánh. Tất cả mọi người chúng ta đều là thành phần của hội thánh. Mà nếu Maria là một thành phần của hội thánh, đã được đạt đến hạnh phúc thiên đàng, cả hồn cả xác, thì lý do gì chúng ta lại không hy vọng được hồn xác lên trời cùng với mẹ Maria, như mẹ Maria? Và đó là lý do niềm vui của ngày lễ hôm nay, và đó là lý do niềm hy vọng của chúng ta. Chính vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cần phải nhận ra Thiên Chúa đang thương xót mỗi người chúng ta. Cho dù gặp hoàn cảnh gì, dù là gặp điều may lành hay gặp những điều không được như ý muốn, thì đó đều là dấu chỉ của lòng thương xót của Chúa đối với mỗi người. Cần phải đón nhận, nhận ra lòng thương xót của Chúa, và chúng ta cần phải mạnh dạn, can đảm chiến đấu như người phụ nữ trong sách Khải Huyền chiến đấu với con mãng xà, bởi vì chúng ta nắm chắc phần thắng. Chúa sẽ đồng hành với chúng ta, lòng thương xót của Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta sẽ chiến thắng, và chúng ta cũng sẽ đạt đến hạnh phúc hồn xác lên trời. Amen.